hai người chụp lại toàn bộ quá trình sắp xếp, ghi nguồn từng chi tiết và gửi bản sao tới ba hộp thư khác nhau. Minh Châu chuẩn bị một bài đính chính giới hạn, chuỗi ảnh được trình chiếu không đáng tin về thứ tự, chưa đủ xác định người can thiệp. Tĩnh Nhi yêu cầu phóng viên không nhắc tới Vĩnh Khang hay cảnh báo cảm biến. Nguồn thiết bị còn nằm ngoài tầm với, nếu công khai, Khải Phong sẽ biết chính xác cần xóa gì. Cuối ngày, Thành Vũ tới thư viện bằng cửa phụ. Anh mang bản sao hồ sơ cứu hộ, không phải sổ tay cá nhân. Đội trưởng Hứa nói mình đã bị yêu cầu giải trình vì tự ý sơ tán khu chợ. Nếu tiếp tục giao tài liệu cho Tĩnh Nghi, anh có thể bị đình chỉ. Vậy tại sao anh tới? Minh Châu hỏi. Thành Vũ nhìn hàng ảnh, đã xếp lại vì tôi đã nghi cô ấy khi lệnh mở cổng ghi muộn. Tối qua họ bảo tôi đổi cả giờ gọi sơ tán. Hai lần cùng một kiểu thì không còn là nhầm lẫn. Hồ sơ cứu hộ chứa ảnh chụp tự động từ camera gắn trên mũ. Trong nền của ba khung hình đầu, chiếc đèn công trường và biển Khánh Thành hiện rõ. Thời gian trên camera được đồng bộ độc lập với bộ đàm của đội. Những hình này khóa được vị trí vật thể vào sáng tai nạn, đồng thời cho thấy lối phía đông vẫn bị khóa khi tổ cứu hộ đã tới. Tĩnh Nghi không lấy bản gốc, cô cùng Thành Vũ lập biên bản sao chép để Minh Châu làm chứng rồi trả thẻ nhớ cho anh. Từ giờ, mỗi bằng chứng phải có nhiều người giữ và mỗi người phải tự chọn đứng tên. Cô không muốn phản công bằng một chiếc túi bí mật có thể bị cướp lần nữa. Với đó, Minh Châu phát bài đính chính đầu tiên, phản ứng dữ dội đến ngay. Người từng tin cô buộc tội Tĩnh Nghi nay nói cô nhận tiền đổi giọng. Những người ủng hộ Tĩnh Nghi lại đòi cô chỉ mặt thủ phạm. Minh Châu đọc hết, không xóa bình luận, rồi ghim câu, tôi đã phát thông tin chưa được kiểm chứng. Tôi chịu trách nhiệm về việc đó, kết quả mới chỉ xác nhận thứ tự ảnh không đáng tin.